Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 9 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Cộng hòa Czech điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Tổng thống Trump hoan nghênh thế giới đối đầu với Bắc Hàn.
Mỹ thắt chặt kiểm soát tỷ phú Trung Quốc phạm tội hối lộ.
Và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thăm Thái Lan thảo luận về thương mại an ninh.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 8 tháng 8 hoan nghênh cộng đồng quốc tế đã đối đầu với việc Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói rằng bà hoài nghi rằng các biện pháp trừng phạt mới đây sẽ ngăn chặn được Bình Nhưỡng. Ông Trump nói trong một ý kiến đăng trên Twitter rằng sau nhiều năm thất bại, các nước đang tập hợp lại cùng nhau để rốt cuộc giải quyết những nguy cơ do Bắc Triều Tiên gây ra. Chúng ta phải cứng rắn và quyết đoán. Tuy nhiên, đại sứ của Trump ở Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley, nói với chương trình Today Show của NBC rằng các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc nhằm cắt đi 1 tỷ đô la từ hàng xuất khẩu của Triều Tiên sẽ ngăn chặn vấn đề Bắc Triều Tiên của chúng tôi. Tuy nhiên, bà nói các hình phạt sẽ gửi một thông điệp rất mạnh. Bà nhắc lại rằng Tổng thống Trump nói tất cả các lựa chọn đã trên bàn, bao gồm một cuộc tấn công vũ trang để ngăn chặn mối đe dọa của Bắc Triều Tiên, tuyên bố của Bình Nhưỡng rằng tên lửa của họ bây giờ có thể đến lục địa của Hoa Kỳ. Bà Haley nói, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để chống lại Bắc Triều Tiên. Đối với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Haley nói, ông ta phải quyết định liệu ông ta có tấn công Hoa Kỳ hay không, ông ta có thể thắng được cái gì. Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, từ chối các lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế để kiềm chế các hành động quân sự hung hăng.
Bắc Triều Tiên có thể đã sản xuất thành công một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ có thể gắn lên phi đạn của họ, vượt qua một ngưỡng quan trọng để trở thành một cường quốc hạt nhân trọn vẹn, theo bạch thư quốc phòng của Nhật Bản và tin tức từ giới truyền thông ở Mỹ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cuối tuần qua đã áp đặt các biện pháp chế tài nặng nề nhất của mình nhắm vào Bắc Triều Tiên liên quan tới cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo mới nhất mà có thể được dùng để phóng vũ khí hạt nhân. Dù những vụ thử nghiệm được thực hiện cấp tập trong thời gian gần đây, song chưa rõ là quốc gia bị cô lập này có khả năng gắn một thiết bị hạt nhân lên phi đạn kiểu này hay chưa. Nhưng sự bất định dường như đang giảm dần. Bộ Quốc phòng Nhật Bản kết luận trong một bạch thư hàng năm công bố hôm thứ Ba rằng có thể Bắc Triều Tiên đã thành tựu trong việc thu nhỏ vũ khí hạt nhân và đã phát triển đầu đạn hạt nhân. Nhật Bản, một đồng minh trọng yếu của Mỹ, cũng là một mục tiêu gây hấn tiềm năng của Bắc Triều Tiên. Và báo The Washington Post hôm thứ Ba loan tin, các quan chức tình báo Mỹ nhận định rằng một thập niên sau vụ nổ thử hạt nhân đầu tiên của Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã sản xuất được vũ khí hạt nhân để phóng bằng phi đạn đạn đạo, bao gồm bằng phi đạn liên lục địa, loại có khả năng vươn đến lục địa của Mỹ. Bài báo của tờ Post dẫn lời các quan chức tình báo Mỹ không nêu danh tính, cho biết phân tích bí mật đã được hoàn tất vào tháng trước bởi Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ. Mỹ vào tháng trước cũng tính toán rằng Bắc Triều Tiên có tới 60 vũ khí hạt nhân, tờ Post nói, nhiều hơn gấp đôi so với con số mà các chuyên gia độc lập dự đoán. Các quan chức của cơ quan này không bình luận gì về bài báo. Tờ Post cho biết họ không liên lạc được văn phòng của Giám đốc Tình báo Quốc gia ngay tức thì để xin bình luận. Nỗi lo ngại ở Washington về nỗ lực theo đuổi năng lực hạt nhân của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tăng lên trong tháng rồi sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành hai vụ thử phi đạn đạn đạo liên lục địa lần đầu tiên vào tháng trước. Ngũ giác đài hôm thứ Hai nói họ đang duyệt lại những chỉ dẫn về phi đạn đạn đạo song phương với Hàn Quốc mà có thể cho phép Seoul có các phi đạn mạnh hơn khi căng thẳng với Bắc Triều Tiên gia tăng liên quan tới chương trình phi đạn và hạt nhân của nước này. Theo chỉ dẫn hiện hành, được thay đổi lần gần đây nhất vào năm 2012, Hàn Quốc có thể chế tạo phi đạn có tầm bắn lên tới 800 km với tải trọng tối đa là 500 kg. Các nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm gây áp lực buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân tới giờ đạt được ít tiến bộ, trong khi Bình Nhưỡng càng gia tăng các cuộc thử nghiệm với hai vụ phóng phi đạn liên lục địa diễn ra vào tháng trước. ngũ giác đài cho biết họ đã nhận được yêu cầu duyệt lại chỉ dẫn từ Hàn Quốc và quân đội đang làm việc với Bộ Ngoại giao để xác định cách tốt nhất để xúc tiến. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Bảy nhất trí áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên nhằm gây áp lực buộc Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình hạt nhân. Các biện pháp trừng phạt này có thể bóp nghẹt hơn nữa nền kinh tế đang chật vật của Bắc Triều Tiên bằng cách cắt giảm 3 tỷ đô la, 1/3 nguồn thu xuất khẩu hàng năm của nước này. Một thẩm phán liên bang tại New York đã thắt chặt các điều kiện quản thúc tại gia đối với một tỷ phú người Trung Quốc bị kết tội hối lộ các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc. Thẩm phán đã ra lệnh cho ông Ngô Lập Thắng phải ở trong căn hộ hạng sang của ông ở khu Manhattan 24/24, nghĩa là ông ta không còn có thể đi ăn mỗi ngày một bữa tại một nhà hàng ở khu phố tàu. Thẩm phán cũng ra lệnh phải mở cửa phòng ngủ khi nhân viên massage của ông đến gặp và nhân viên này phải ngừng nấu ăn cũng như đưa đồ ăn cho những người canh gác. Tòa án sẽ xét duyệt mọi cuộc thăm viếng không thuộc diện gia đình tại căn hộ và một thông dịch viên phải theo dõi tất cả các cuộc trò chuyện. Các công tố viên lập luận rằng có nguy cơ ông Ngô bỏ trốn và ông có thể cố trở lại Trung Quốc trước khi ông có thể bị kết án. Nhưng thẩm phán đã từ chối lời đề nghị của các công tố viên về việc đưa ông Ngô vào nhà giam. Ông Ngô đã bị kết tội hồi tuần trước về việc hối lộ các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc với số tiền hơn 1 triệu đô la để được họ phê duyệt về một trung tâm hội nghị Liên Hiệp Quốc mà ông muốn xây dựng ở Macau. Dường như ông hy vọng công trình này sẽ kéo theo nhiều hạng mục khác, bao gồm cả các khách sạn và trung tâm mua sắm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 8 tháng 8, Cảnh sát Cộng hòa xác cho VOA Việt ngữ biết cơ quan này đã chính thức mở cuộc điều tra vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Berlin, Đức rồi đưa lên một chiếc xe đăng ký biển số Cộng hòa Séc. Qua trao đổi email với VOA, bà Ivana Nguyenova, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Cộng hòa Séc cho biết, chúng tôi có thể xác nhận rằng cảnh sát đang xử lý hồ sơ này, tuy nhiên vì lý do nghiệp vụ, chúng tôi không thể cung cấp thêm chi tiết. Trước đó, vào hôm 4 tháng 8, đài phát thanh Praha, Radio Praha, cũng loan báo rằng chính quyền Cộng hòa Séc đang thực hiện cuộc điều tra này. Cùng ngày, báo Tiden của Cộng hòa Séc trích lời luật sư Victor Pháp của ông Thanh nói rằng các nhân chứng nhìn thấy người đàn ông có vũ trang hôm 23 tháng 7 đã cưỡng bức đẩy một người đàn ông và một phụ nữ vào một chiếc xe hơi gắn biển số Cộng hòa Séc trước khách sạn Sheraton ở thủ đô Berlin. Bản tin của Radio Praha cho biết thêm, Trịnh Xuân Thanh đã đệ đơn xin tị nạn chính trị ở Đức vì bị nhà nước Việt Nam truy nã. Trong một diễn biến liên quan, hôm 7 tháng 8, Bộ Công an Việt Nam ra lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Trịnh Xuân Thanh để phục vụ công tác điều tra về những sai phạm trong thời kỳ tại vị của bị can này. Ngày 31 tháng 7, truyền thông trong nước loan báo ông Trịnh Xuân Thanh đã đến trực ban hình sự Công an điều tra Bộ Công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của đảng, nhà nước và pháp luật. Trả lời truyền hình VTV hôm 3 tháng 8, ông Trịnh Xuân Thanh cho biết cảm thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của mình và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thua lỗ của Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam, còn gọi là PVC, nên đã quyết định trốn tại Đức. Gần một năm trước, Bộ Công an phát lệnh khởi tố và truy nã quốc tế đối với cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC vì cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Chính phủ Đức đã yêu cầu Hà Nội cho phép ông Thanh trở lại quốc gia Tây Âu này để được xét đơn tị nạn, cũng như để cân nhắc yêu cầu dẫn độ ông của Việt Nam. Ngoại trưởng Đức Seymour Gabriel nói hôm 4 tháng 8 rằng nước này đang xem xét các biện pháp chống lại Việt Nam vì đã bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức. Hãng tin Reuters trích lời Ngoại trưởng Gabriel nói Hà Nội chối bỏ việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, gợi nhớ lại những bộ phim gián điệp thời chiến tranh lạnh. Ngoại trưởng Gabriel cho biết Đức đã yêu cầu một nhân viên tình báo tại Sứ quán Việt Nam ở Berlin rời khỏi Đức vì có dính líu tới vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Trước đó vào tháng 6 tại Hà Nội, theo thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Cộng hòa Séc Miloš Zeman đã ký kết văn kiện hợp tác trong lĩnh vực chuyển giao người bị kết án và phòng chống tội phạm. Không rõ vấn đề chuyển giao tội phạm đối với ông Trịnh Xuân Thanh có được bàn trong cuộc gặp cấp nhà nước này hay không, nhưng những quyết tâm truy bắt và di lý ông Thanh về Việt Nam là rất lớn, vì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chỉ đạo rằng bằng mọi cách phải di lý, bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra xét xử. Nhà tranh đấu Hoàng Đức Bình vào tháng rồi bị chính quyền Việt Nam truy tố thêm một tội danh nữa, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Như vậy, nhà tranh đấu môi trường và quyền người lao động 34 tuổi này hiện đang đối mặt với cả ba tội danh theo các điều khoản 257, 258 và 143 của Bộ Luật Hình Sự. Từ Nghệ An, ông Hoàng Đức Nguyên, em trai của ông Bình cho VOA biết.
Thêm một cái tội danh nữa là thì thực ra là bên phía chính quyền thì người ta không thông báo với gia đình. Sư Lê Luân là được có lịch gặp anh Hoàng Bình nhá, thì luật sư về có trao đổi lại với em về vấn đề này là Hoàng Bình thêm truy tố thêm một cái tội nữa là hủy hoại tài sản của nhà nước. Tính đến thời điểm hiện tại là Hoàng Đức Bình bị truy tố là ba tội danh, mà theo điều thứ nhất là điều 257, về tội thứ hai là 258, 143.
Vào ngày 15 tháng 5, công an đã bắt nhà hoạt động Hoàng Đức Bình tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Khi bắt ông Bình, truyền thông Việt Nam dẫn nguồn tin của công an tỉnh Nghệ An nói rằng ông Bình bị buộc tội chống người thi hành công vụ theo điều 257 và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức công dân theo điều 258. Tuy nhiên, các bài báo không nêu chi tiết những vụ việc cụ thể mà ông Bình có liên quan. Trước khi bị bắt, ông Bình tích cực tham gia các hoạt động phản đối vụ hãng Formosa gây thảm họa ô nhiễm biển miền Trung Việt Nam, nhất là tại một số vùng có đông giáo dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Ông Bình đã giúp đỡ nhiều hoạt động truyền thông cho người dân bị ảnh hưởng bởi vụ ô nhiễm biển do Formosa của Đài Loan gây ra. Trước đó, ông Bình là phó chủ tịch phong trào lao động Việt, tổ chức được thành lập vào năm 2008 với mục tiêu giúp người lao động đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của họ. Chính quyền Việt Nam không công nhận tổ chức này. Ông Nguyên nói, ông Bình vô tội. Ông cho rằng chính quyền dùng các tội danh này quy chụp cho các hoạt động bảo vệ môi trường ôn hòa của ông Bình.
Bây giờ chính quyền người ta đã quy chụp cái tội anh Bình. Thực ra là anh Bình, theo như tôi nghĩ thì anh Bình cũng, nó có phải là những cái tội danh nó không hề có. Nói mình Bình với anh Bình nói, anh Bình chỉ có là đấu tranh vấn đề Formosa chẳng hạn. Rồi là anh Bình hỗ trợ làm hồ sơ giúp bà con ngư dân bốn tỉnh miền Trung khởi kiện Formosa, rồi là anh giúp cho vấn đề bên đồ lao động phong trào lao động Việt đó, hỗ trợ trực tiếp đến cho người công nhân bị công ty nó ngược đãi.
Ông Nguyên cho biết thêm hiện nay các luật sư chưa thể tiếp xúc nhiều với ông Bình do vụ án còn đang trong giai đoạn điều tra và cũng chưa biết khi nào kết thúc điều tra hay được xét xử. Hiện nay khi khách đến thăm nhà đều bị chính quyền cho người canh giữ, quan sát, theo dõi, khiến cho sinh hoạt của gia đình gặp khó khăn, ông Nguyên chia sẻ thêm. Sau một tháng bị giam giữ ở tỉnh Nghệ An, chính quyền đã chuyển ông Bình ra trại tạm giam B14 ở Hà Nội mà không thông báo cho gia đình hay luật sư biết, theo tin từ ông Nguyên. Ngoài ra, quản lý trại giam B14 không nhận thuốc trị bệnh từ gia đình gửi cho ông Bình. Vào ngày 15 tháng 5 2017, ông Hoàng Đức Bình bị một nhóm công an thường phục lẫn sắc phục phối hợp bắt giữ bất ngờ khi ông đang cùng Linh Mục Nguyễn Đình Thục đi trên đường bằng xe ô tô. Trước đó, vào ngày 11 tháng 5, một người bạn đấu tranh của anh Bình là Bạch Hồng Quyền cũng bị công an phát lệnh truy nã toàn quốc. Báo Vietnamnet loan tin rằng ông Bình thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên Facebook cá nhân những thông tin tài liệu tuyên truyền nói xấu chế độ, cổ vũ phong trào đa nguyên đa đảng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trung Quốc đã thúc đẩy một bộ quy tắc ứng xử hàng hải với các nước Đông Nam Á mà không có tính ràng buộc pháp lý, Ngoại trưởng Philippines cho biết hôm thứ Ba. ông Alan Peter Cayetano cho biết, một số quốc gia muốn bộ quy tắc ứng xử Biển Đông có tính ràng buộc pháp lý và Trung Quốc chỉ muốn có tính ràng buộc. Ông nói rằng tất cả các bên nhận thấy rằng tốt hơn là bỏ tất cả mọi đề cập đến điều này khỏi khung thỏa thuận và tiến về phía trước. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Trung Quốc ca ngợi việc thông qua một khung đàm phán hôm Chủ nhật cho bộ quy tắc ứng xử là sự tiến bộ hướng tới việc ngăn ngừa tranh chấp. Ông Cayetano dẫn ra khung đàm phán này như một ví dụ cho thấy các nước trước nay vốn bất đồng nhưng giờ đang hợp tác như thế nào. Nhưng phát biểu của ông cho thấy Trung Quốc ngay từ đầu đã có chủ định tạo ra một bộ quy tắc ứng xử không có tính ràng buộc pháp lý. Những người chỉ trích nói rằng mục tiêu cuối cùng của Bắc Kinh là đàm phán một thỏa thuận không có tính cưỡng hành hay là trì hoãn và câu giờ để mở rộng khả năng phòng thủ trên các đảo nhân tạo. ASEAN lâu nay vẫn muốn ký với Trung Quốc một bộ quy tắc để ngăn ngừa các tranh chấp về trữ lượng, năng lượng, đánh bắt hải sản và bồi đắp cải tạo đất, và tránh xung đột quân sự ở Biển Đông, nơi Đài Loan, Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền. ASEAN và Trung Quốc nói rằng khung thỏa thuận này chỉ là một hướng dẫn cho cách thức mà bộ quy tắc sẽ được thiết lập. Nhưng những người chỉ trích nói rằng việc không vạch ra được sự cần thiết phải làm cho nó có tính ràng buộc pháp lý và có tính cưỡng hành như một mục tiêu ban đầu, gây nên nghi ngờ thỏa thuận này có thể hữu hiệu tới mức nào. Nhật Bản, Mỹ và Úc đã hối thúc ASEAN và Trung Quốc bảo đảm rằng bộ quy tắc này có tính ràng buộc về mặt pháp lý, có ý nghĩa, hữu hiệu và phù hợp với luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm Chủ nhật nói rằng vẫn còn quá sớm để thảo luận về những cấu phần của bộ quy tắc, nhưng tất cả các bên phải tuân thủ bất cứ điều gì đã đồng thuận. Hàn Quốc hôm thứ Ba phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với những đảo nhỏ nằm ở biển Nhật Bản do Hàn Quốc kiểm soát, được nêu ra trong một bạch thư quốc phòng hàng năm mà Nhật Bản công bố cùng ngày. Chính phủ kịch liệt phản đối tuyên bố chủ quyền lãnh thổ bất hợp pháp của Nhật Bản đối với Dokdo trong bạch thư quốc phòng của nước này và kêu gọi rút lại ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói trong một thông cáo. Chính phủ Nhật Bản cần phải nhận thức rõ ràng rằng việc lặp lại tuyên bố này không giúp ích gì cho sự phát triển của mối quan hệ đối tác hướng về phía trước và chín chắn giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, thông cáo nói. Chúng tôi nói rõ một lần nữa rằng chúng tôi sẽ đối phó nghiêm khắc với bất kỳ sự khiêu khích nào về Dokdo. Bộ Quốc phòng của Seoul triệu tập Kyosuke Tsushima, tùy viên quốc phòng của Nhật Bản, để chính thức trao công hàm phản đối vì văn kiện năm nay được trình lên nội các Nhật Bản. Bộ Ngoại giao cũng triệu tập một quan chức khác từ Đại sứ quán Nhật Bản. Trước đó, Nhật Bản loan báo công bố bạch thư quốc phòng năm 2017, trong đó nói rằng các đảo này là một phần lãnh thổ Nhật Bản. Đây là lần thứ 13 liên tiếp Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với các đảo đá, được gọi là Takeshima trong tiếng Nhật, nằm giữa hai nước láng giềng Đông Á trong bạch thư quốc phòng hàng năm của họ. Hàn Quốc xem tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với những đảo này là di sản của nền cai trị thuộc địa của đế quốc Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945. Những đảo đá này bị Nhật Bản sáp nhập vào lãnh thổ của họ sau thời kỳ thuộc địa hóa, nhưng hai đảo được trao trả lại cho Hàn Quốc sau khi bán đảo được giải phóng khỏi chế độ thuộc địa vào năm 1945. Việt Nam nổi lên như một nước tuyên bố chủ quyền lớn tiếng nhất cạnh tranh với Trung Quốc ở Biển Đông và có thể ngã về phía Mỹ trong khi Philippines đang xích lại gần Trung Quốc, theo lời các nhà phân tích Trung Quốc được báo South China Morning Post dẫn lời. Căng thẳng giữa Hà Nội với Bắc Kinh hiện rõ tại Manila hôm thứ Hai khi một cuộc họp trực tiếp đã được lên lịch giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước bị hủy bỏ tại Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Việt Nam thúc đẩy khối này nhấn mạnh trong tuyên bố chung rằng một bộ quy tắc ứng xử với Trung Quốc liên quan tới vùng biển tranh chấp phải có tính ràng buộc pháp lý, điều mà Bắc Kinh phản đối. Trung Quốc cũng bực bội vì Việt Nam thúc đẩy các nước bày tỏ lo ngại về hoạt động xây cất mở rộng trong khu vực. Các nhà quan sát nói sẽ có nhiều mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Việt Nam vì Hà Nội đã tìm cách lôi kéo các cường quốc khu vực khác như Nhật Bản và Mỹ để đối trọng với việc Manila xích lại gần Bắc Kinh dưới thời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Đái Phạm, một chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á của Đại học Tế Nam của Trung Quốc, nói rằng Biển Đông quan trọng với Việt Nam hơn là với Philippines. Là quốc gia chiếm một dải đất hẹp, Việt Nam thiếu chiều sâu chiến lược và do đó dễ bị tấn công. Đó là lý do tại sao Việt Nam cần bảo vệ quyền hàng hải của mình nhiều hơn, ông Đái nói với tờ South China Morning Post. Tiết Lực, chuyên gia về chính sách hàng hải của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói rằng Hà Nội sẽ tiếp tục sử dụng vũ đài quốc tế để thể hiện lập trường mạnh mẽ về vấn đề Biển Đông. Việc Việt Nam, một quốc gia nhỏ bé, tìm cách cân bằng lực lượng là chuyện bình thường, nhưng họ sẽ không đẩy vấn đề đi quá xa, ông Tiết nói. Ông nói phương cách tiếp cận của Việt Nam có giới hạn vì sự bất định trong chính sách châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Trump và sự thiếu quan tâm của họ trong việc thách thức Trung Quốc trên mặt trận hàng hải, theo South China Morning Post. Việt Nam có phần chắc sẽ không đóng một vai trò tích cực như ông Aquino, ông Tiết nói, nhắc tới cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino, người đã đưa tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông ra tòa án trọng tài quốc tế. Quan tâm của ông Trump ở Biển Đông sẽ không lớn bằng ông Obama. Cũng có sự ngờ vực về cơ bản giữa Việt Nam và Mỹ vì những khác biệt về ý thức hệ, ông Tiết nói.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson vừa có chuyến thăm ngắn đến Thái Lan để hội đàm về các vấn đề về an ninh và thương mại, bao gồm cả những thảo luận về áp lực đối với Bắc Triều Tiên liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Ông Tillerson, quan chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ đến thăm Thái Lan kể từ cuộc đảo chính năm 2014, đã đến Bangkok hôm 8 tháng 8 để gặp Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramutwinai. Trong một tuyên bố với VOA, phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết Ngoại trưởng Mỹ đã thảo luận nhiều vấn đề hợp tác giữa Hoa Kỳ và Thái Lan về an ninh khu vực, thương mại và đầu tư và các lĩnh vực khác, bao gồm thông qua các diễn đàn khu vực như ASEAN. Ông cũng nêu ra các vấn đề khu vực và toàn cầu, kể cả mối đe dọa về an ninh do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gây ra, cũng như diễn biến ở Biển Đông. Ông Thitinan Pongsadirak, giáo sư khoa chính trị học tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok, cho biết mối quan hệ Mỹ-Thái đã xuống mức thấp nhất trong thời chính quyền của ông Obama tiếp sau vụ đảo chính năm 2014. Phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ nói rằng ông Tillerson đã nhắc lại mong muốn của Mỹ với tư cách là một người bạn và đồng minh lâu năm, được thấy Thái Lan bước ra khỏi từ giai đoạn chuyển đổi này với tư thế là một nền dân chủ, được củng cố tôn trọng và đảm bảo nhân quyền cũng như các quyền tự do cơ bản ở trong nước và đóng vai trò đi đầu trong việc thúc đẩy an ninh và thịnh vượng của khu vực. Ông Sunay Pasuk, nhà nghiên cứu kỳ cựu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch ở châu Á, cho biết việc quay trở lại với chế độ dân sự, dân chủ là điều cần xảy ra để bình thường hóa quan hệ song phương. Ông nói đối với Thái Lan, nếu nước này muốn có các hoạt động bình thường trở lại với Hoa Kỳ, họ cần ngay lập tức cởi mở với việc dỡ bỏ những đè nén đối với các quyền tự do và quyền cơ bản.
Một nhà báo nổi tiếng Thái Lan bị cáo buộc nổi loạn vì đăng bài chỉ trích chính phủ quân nhân Thái trên Facebook. Luật sư của ông Pravit Rajanaprok cho biết phóng viên kỳ cựu này của báo mạng Krausot bị cáo buộc như vậy tại Cơ quan Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ. Ông Rajanaprok dùng mạng xã hội để chỉ trích chính phủ quân đội đã lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2014 lật đổ chính phủ dân sự được bầu lên. Ông Rajanaprok nói với các phóng viên sau khi ông làm việc với cảnh sát rằng: "Tôi không ngạc nhiên gì với cáo buộc đó. Như tất cả chúng ta đều biết, chúng ta đang sống dưới chế độ quân nhân cầm quyền. Ai chỉ trích họ sẽ phải trả giá." Ông Rajanaprok, nhà báo có 23 năm viết cho tờ The Nation phiên bản tiếng Anh ở Bangkok, đối diện với cáo trạng nổi loạn và vi phạm luật an ninh máy tính và có thể bị tuyên án đến 14 năm tù. Trước đó, nhà báo này từng bị giam 2 lần mà các giới chức của chính quyền quân nhân nói là để cải tạo thái độ vào năm 2014 và 2015.
Google, hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ, sa thải một kỹ sư nam, người đã viết một văn bản nội bộ đặt ra câu hỏi về sự cần thiết phải có các chương trình đa dạng về giới trong ngành. Trong một văn bản dài, ông James Damore khẳng định rằng rất ít phụ nữ được tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ bởi vì họ yêu thích các công việc trong các lĩnh vực xã hội và nghệ thuật hơn, trong khi đàn ông có khuynh hướng trở thành người lập trình máy tính, một thực tế mà ông ta nói là do nguyên nhân sinh học. Văn bản này đã gây bão sau khi nó bị rò rỉ trên truyền thông xã hội. Google hiện đang bị Bộ Lao động Hoa Kỳ điều tra về việc liệu phụ nữ có bị trả tiền ít hơn nam giới hay không. Ông Damore cho biết ông đã đệ đơn khiếu nại với Ban Quan hệ Lao động Quốc gia thuộc liên bang, cáo buộc rằng Google cố làm cho ông mất mặt để ông phải im lặng sau khi ông tiết lộ với giới truyền thông là ông đã bị sa thải.
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nói chính phủ sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu trong thời gian còn lại của năm nay. Động thái này có thể đưa đất nước này tiến gần hơn đến việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Ông Turnbull nói với các phóng viên hôm 8 tháng 8 rằng chính phủ của ông sẽ trình một dự luật lên Thượng viện Úc để tổ chức một cuộc trưng cầu bắt buộc vào tháng 11. Nếu Thượng viện bác bỏ dự luật, chính phủ sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu tự nguyện qua đường bưu điện với thời hạn chót để gửi phiếu bầu là vào khoảng giữa tháng 11. Chi phí cho hoạt động này là 97 triệu đô la. Trong bất cứ trường hợp nào, nếu đa số cử tri chọn ô có, Quốc hội sẽ bỏ phiếu về dự luật này vào tháng 12.
Đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc đang chật vật chống lại dịch cúm gây ra hơn 320 trường hợp tử vong. Những người nghi nhiễm virus đang vội vã đến các phòng cấp cứu. Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe ở Hồng Kông cho biết hiện có 456 trường hợp bị cúm, trong đó người già là nạn nhân phổ biến. Tại những nơi đông người qua lại, người ta dán các thông điệp nhấn mạnh các biện pháp phòng ngừa như rửa tay để tránh lây lan virus.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cách đây 50 năm, vào ngày 8 tháng 8, năm quốc gia châu Á mưu tìm sự ổn định, an ninh và thịnh vượng bằng cách hợp tác chặt chẽ hơn, đã kết hợp với nhau để thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hay ASEAN. Chính phủ của năm nước sáng lập ASEAN bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan tìm cách mang lại hòa bình, ổn định cho một vùng đang phát triển, vẫn còn đang phục hồi từ những hậu quả của chế độ thuộc địa và chiến tranh lạnh. Kiểu mẫu này thành công và vào cuối thế kỷ, ASEAN đã nhận thêm 5 quốc gia có tư cách thành viên hoàn toàn là Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia. Và các quy chế quan sát viên cho một vài nước có khả năng trở thành thành viên, cũng như nhiều nước châu Á-Thái Bình Dương quan tâm khác. ASEAN có khoảng 635 triệu dân và bao gồm một khu vực chiến lược quan trọng về văn hóa, ngôn ngữ và đa dạng sắc tộc. ASEAN giúp vượt qua được những khác biệt này bằng cách cung cấp một diễn đàn để các quốc gia Đông Nam Á và các nước khác có thể giải quyết những khác biệt và cùng nhau làm việc để tìm ra những điểm chung. Giữa những động lực kinh tế to lớn, ASEAN cũng đặt ra những tiêu chuẩn thống nhất và những biện pháp phù hợp, bao gồm mọi việc từ khí tài quân sự đến hài hòa về dịch vụ giao thông vận tải. Việc này gỡ bỏ những rào cản thương mại và tăng tiến hội nhập kinh tế. Nhờ có chính sách này, vào năm 2015, tổng sản phẩm nội địa của các nước ASEAN đã lên đến khoảng 2.800 tỷ đô la. ASEAN cũng đang tăng cường tiếng nói của các nước thành viên, cho phép các nước này định hình các khuynh hướng kinh tế, chính trị và an ninh trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, và hơn nữa, đạt đến một mức độ lớn hơn nhiều mà các nước thành viên có thể thực hiện riêng rẽ. ASEAN tập hợp các sức mạnh, mang các nước lại với nhau để mở một con đường đi đến hợp tác trong vùng về những vấn đề mà sự đồng thuận chưa bao giờ có được. Trong nửa thế kỷ tồn tại, ASEAN đã xây được tiến tốt trong việc quảng bá thiện chí và ngoại giao giữa các quốc gia. Những nguyên tắc nền tảng của ASEAN về việc cai trị theo luật pháp, quyền bình đẳng giữa các quốc gia và bác bỏ cưỡng chế vẫn là thiết yếu cho sự thành công và ủng hộ một trật tự căn cứ theo luật pháp, trong đó các quốc gia lớn và nhỏ đều được hưởng lợi. Với những ánh sáng soi đường này, tương lai của ASEAN sẽ rất sáng lạn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.